Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý anh chị và tất cả những người yêu mến đạo Phật tại thành phố Germano, nước Cộng hòa Séc. Đây là lần đầu tiên chúng tôi có mặt tại chợ. Và sau khi đi tham quan thăm viếng cộng đồng người Việt Nam tại năm nước tiếp khách: Ba Lan, Hungary, Đức và Slovakia, thì chúng tôi biết được một mô hình mới, đó là niệm Phật đường và đạo tràng tu học Phật nằm ở trong khuôn viên của chợ cộng đồng Việt Nam. Mô hình đặc biệt này không có đụng hàng ở bất cứ một nơi nào, và đó là một cái phương tiện rất là đặc biệt của cộng đồng người Việt Nam, đặc biệt là miền Bắc, ở các nước Đông Âu cũ. Dân dân Việt Nam mình có câu: thứ nhất tu tại gia, thứ hai tu chợ, và thứ ba tu chùa. Nội dung của câu nói này phản ánh khá chuẩn xác về ba phương diện tu mà một người muốn sống hạnh phúc cần phải rèn luyện tâm tính và phát triển hành vi đạo đức để có được hạnh phúc và bình an. Tu tại gia có nghĩa là ta làm tốt các mối quan hệ gia đình giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em và thân bằng quyến thuộc. Còn tu tại chợ đó là mình tu trong mối quan hệ giữa mình với người khác, giữa người bán hàng và người mua hàng, và giữa những người cùng làm chung ở trong khu vực chợ. Dĩ nhiên khi mà mình sống ở trên một đất nước mà nền luật pháp nó phát triển khá tốt, cái công bằng xã hội được thể hiện nó tương đối đặc biệt, thì cái sự tôn trọng của chúng ta về đời sống này sẽ giúp cho mình không bị lâm vào cái tình trạng là cạnh tranh giữa cái gian hàng A với gian hàng B như ở một số nơi, đặc biệt là trong những quốc gia nghèo, trong đó có Việt Nam. Như vậy là mình phát triển cái tinh thần tương thân tương ái giữa những người đồng nghiệp buôn bán cùng một mặt hàng trong cùng ngôi chợ, và đây là chợ HT, thì cái tình người nó được gắn chặt hơn. Tu tại chùa được xem là khó nhất, là bởi vì ngoài cái việc tu cho chính mình, tức là chỉnh sửa hành vi đạo đức để làm cho nhân cách bản thân được tốt, ta còn hướng tâm về cộng đồng, rồi những người yêu quý mến đạo Phật, để góp phần phụng sự trên tinh thần vô ngã và vị tha, tức là hướng đến cái lợi ích của tha nhân làm chính, không có bận tâm đến cái quyền lợi riêng tư của mình. Thì nhân đây chúng tôi xin gửi đến quý anh chị đề tài: tin Phật, học Phật, tu Phật và hạnh phúc. Đây là bốn phương diện rất là cần thiết đối với một người yêu quý mến đạo Phật. Trước nhất, tin Phật nó khác hoàn toàn với niềm tin dành cho Thượng Đế và các thần linh trong các tôn giáo nhất thần và đa thần, hay là các quan niệm tín ngưỡng dân gian. Thường tín đồ của các tôn giáo được dạy từ thuở mới lọt lòng rằng vũ trụ này bao gồm con người, các loài động vật, thực vật, hạnh phúc và khổ đau, thành công và thất bại, và bao gồm các thiên tai, hay là tai nạn do chính con người tạo ra đều nằm dưới bàn tay của Thượng Đế. Và do vậy niềm tin vào Thượng Đế như là đấng sáng thế đó sẽ làm cho chúng ta đặt trọn hết các cái hy vọng của mình vào đấng Thượng Đế đó. Và mỗi tôn giáo phát họa ra hình ảnh một Thượng Đế khác nhau, và cái chức năng của Thượng Đế thì lại là giống nhau. Đang khi đó, kể từ khi trở thành Phật đó, thì Đức Phật Thích Ca đã nhìn thấy rất rõ rằng là vũ trụ này không có nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế hay là duy vật hay là duy tâm, mà sự tác động đa chiều của mọi sự vật hiện tượng đã quyết định ra tất cả những cái mà chúng ta thấy, nghe và biết. Và do vậy tin Phật đó, thì không nên xem Ngài như là vị Thượng Đế hay là một thần linh, mà xem Ngài là một con người giác ngộ trọn vẹn khác với chúng ta đó. Từ lúc giác ngộ được 5%, 10%, có khi đó thì mình lại quên mất đi cái chất giác ngộ đó. Và cái tính thời gian của sự giác ngộ nó không được thường xuyên. Như vậy khi tin Phật là một nhân vật lịch sử thì chúng ta phải thấy rõ Ngài là Thái tử Đông Cung của nước Thích Ca, một trong 16 nước liên bang Cộng hòa Ấn Độ vào thế kỷ thứ 7. Ngài sinh vào năm 624 trước Chúa Giê-xu ra đời, và đến năm 29 tuổi, sau một quãng đời thanh xuân không bận đến đời sống vợ chồng, lo cho nước và cho dân, duyên đã chín mùi dưới sự đồng ý của vợ là công chúa Gia-du-đà-la. Thái tử Tất Đạt Đa đã vẫy tay chào với vợ đẹp và con xinh, trở thành nhà tâm linh. 6 năm rầy đầy mây đó, khắp các nẻo đường tại Ấn Độ, Đức Phật đã phát hiện ra con đường trung đạo, được xem là con đường tâm linh mới. Xa lánh hai cực đoan, hưởng thụ các khoái lạc thấp kém mà phần lớn chúng ta thường vướng vào, và khổ hạnh ép sát đi lọt cơ thể này để cho nó không có màng đến sự hưởng thụ mà phần lớn các vị đạo sĩ của Ấn Độ giáo lúc bấy giờ thực tập. Đức Phật đã trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử của nhân loại. Và như vậy khi ta tin Phật đó, thì mình phải phát huy các phương diện sau đây. Trước nhất đó, là không có cái số phận an bài, cũng không có sự hên xui may rủi, cũng không có cái ngẫu nhiên trong cuộc đời. Ai tin vào số phận an bài bởi Thượng Đế hay các thần linh đó, thì cái niềm tin tự lực bản thân mình sẽ giảm đi rất là nhiều, và do đó chúng ta đánh mất cái cơ hội để phát huy các tiềm năng mà vốn ai cũng có. Cho nên sự tự tin theo Đức Phật đó là chiếc chìa khóa có thể mở được rất nhiều các cánh cửa về năng lực, cộng với cái sự bình tĩnh sáng suốt, ta có thể phát huy được cái các giải pháp. Và như vậy trong những cái vấn nạn khó khăn, ta có thể tìm ra lối thoát cho mình và những người thân. Cho nên khi đối diện trước các cái nghịch cảnh, mà lớn nhất hiện nay đó là nạn khủng hoảng tài chính toàn cầu đó, thì Đạo Phật dạy chúng ta là phải thấy rõ những khó khăn này là khó khăn chung, không phải chỉ riêng cộng đồng người Việt Nam trong nước hay là ở nước ngoài mới gặp, mà tất cả đều cùng chung một cái hoàn cảnh giống như nhau. Và rồi đấy, một vài năm các cái khó khăn đó sẽ được vượt qua, và cái cơ hội sinh sống của chúng ta nó sẽ trở lại như bình thường. Sở dĩ mình không tin có số phận an bài đó là vì ý niệm về một số phận là không có thực. Cũng cùng một hoàn cảnh, một môi trường, nếu chúng ta phấn đấu khác nhau đó thì dẫn đến các cái kết quả hoàn toàn khác nhau. Cho nên bảo là có một số phận thì chắc chắn là không có. Xin đi một ví dụ ở tại châu Âu và châu Mỹ, châu Úc đó, thì cái sự kiện dị ứng phấn hoa trong mùa hè là một hiện tượng phổ biến. Bây giờ ta thử nói là phấn hoa là một số phận dẫn đến cái sự nhảy mũi của con người, có đúng không? Không. Là bởi vì cũng trong một môi trường giống như nhau, nhưng mà có người thì chẳng bị gì, có người thì sau 5-7 năm định cư trên đất nước này mới bị, có người đó thì mới sang đây là đã bị rồi. Như vậy nếu nó có một cái số phận được gọi là số phận phấn hoa ảnh hưởng đến sự nhảy mũi của con người, thì trong mọi tình huống, ở mọi nơi, đối với mọi người nó phải giống nhau. Đằng này có người bị, có người không. Và nếu ta áp dụng cùng cái công thức đó cho cái lớn hơn là số phận của một kiếp người, có người thành công, có kẻ thất bại, có người giàu, người nghèo, người hạnh phúc, kẻ khổ đau, và theo Đức Phật đó, nó đều do tất cả các hành vi của chúng ta, nghề nghiệp, tự do ý chí mà ra. Cho nên thay vì đi cầu khẩn Thượng Đế và các thần đó, thì Đức Phật dạy chúng ta là hãy quay về với chính mình, phân tích các nguyên nhân và các điều kiện xảy ra xung quanh chúng ta để chúng ta tìm ra những giải pháp. Do đó tin vào Đức Phật thì chúng ta không được tin vào sự ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên có nghĩa là không cần phải nỗ lực gì, đúng thời tiết, nhân duyên, điều kiện thì nó lại có một kết quả như thế. Và cái này thì chúng ta thấy cái tính vô lý của nó là khá cao, vì một cái ngẫu nhiên như vậy là không có thật. Tất cả nó có tính điều kiện, và sự khác nhau về điều kiện nó dẫn đến sự khác nhau về kết quả thôi. Cho nên người tin vào Phật á, thì phải thấy rõ rằng là Ngài là một người thành công trong những cái nỗ lực về đạo đức và tâm linh. Và do vậy chúng ta cũng có thể đạt được những sự thành công trong sự nghiệp của mình, trong hạnh phúc của mình và trong những mơ ước chân thành nhất của chúng ta. Tin vào Đức Phật nó đòi hỏi chúng ta còn phải thấy rất rõ là những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh đó, không nên thực tập theo một cách mù quáng. Và chúng ta phải đánh giá lời dạy của Đức Phật trong hoàn cảnh của riêng mình. Và chỉ khi nào mình thấy rất rõ là lời dạy đó đem ứng dụng có lợi lạc cho mình bây giờ và trong tương lai, thì lúc đó việc tin theo như thế được xem là một niềm tin có lý trí. Do đó việc tin như thế tránh được cái tình trạng mê tín dị đoan, tránh tình trạng là cuồng tín, mà vốn theo Đức Phật nó rất là nguy hại cho hạnh phúc gia đình, xã hội và cuộc đời nói chung. Vấn đề thứ hai là học Phật. Học là một quá trình bắt đầu từ việc tìm hiểu của chúng ta về những gì mà Đức Phật đã dạy. Đức Phật sau khi thành đạo ở tuổi 35, suốt 45 năm sau đó đó, Ngài đã có mặt khắp gần như là miền Bắc và miền Trung của Ấn Độ, và đã thuyết giảng dài trăm ngàn bài kinh, dài ngắn và vừa, về thế giới quan, về nhân sinh quan, về đạo đức quan, về xã hội quan và về các cái tương quan cuộc sống nói chung. Và hiện nay đó thì tất cả những lời kinh đó đã in thành sách bằng hàng trăm các ngôn ngữ khác nhau. Và trong văn học tôn giáo đó thì kinh điển Phật được xem là phong phú nhất, phù hợp với khoa học, và tính thích ứng của nó đối với mọi thời đại đó cao hơn bất kỳ các tôn giáo nào trên hành tinh này. Như vậy khi học Phật đó, thì ta học bốn phương diện chính. Thứ nhất á, về nhân sinh quan, thì theo Đức Phật á, con người không có nguồn gốc từ Thượng Đế và duy vật hay là duy tâm. Gần nhất là con người có mặt từ cha mẹ có mặt từ ông bà có mặt từ ông cố bà cố, và cứ như thế ta truy nguyên thì sự tiếp nối sống, sự sống đó là vô cùng tận, không có điểm bắt đầu. Cho nên theo Đức Phật đó, khi mình nghĩ tưởng đến cái ơn nghĩa thì quan trọng nhất là nghĩ đến cha mẹ và ông bà. Vì nếu không có cha mẹ, chúng ta không có sự sống với hình thức là một con người. Đạo Phật không dạy chúng ta nhớ ơn Thượng Đế và các thần, vì Thượng Đế và các thần chưa từng giúp cho chúng ta một điều gì ngoài những lý giải sai lầm mà chúng ta đã được nhồi sọ từ nhỏ. Và mình đánh đồng nó với chân lý rồi đó, thì gần như là mình không đặt vấn đề. Cho nên mỗi khi được sống sót, thậm chí là nhảy mũi, ác xì, rồi ăn cơm đó, thì những người có tôn giáo đều nhớ ơn Thượng Đế. Đang khi cha mẹ của chúng ta là những người khổ cực nhất thì chúng ta lại quên đi. Đức Phật nói cho đó vô cùng vô lý. Cho nên khi nghĩ đến sự đền ơn, trước nhất là cha mẹ, ông bà, và kế đến là tổ quốc, kế đến là thầy cô giáo, vì nhờ đó mà chúng ta có được kiến thức, kế đến là những người trong xã hội với nhiều thành phần khác nhau, nhờ đó mà chúng ta có được một đời sống hài hòa. Và cuối cùng đó là những nhà tâm linh, họ truyền trao những cái kinh nghiệm đạo đức và những kiến thức cần thiết để chúng ta vượt qua nỗi khổ niềm đau. Như vậy là việc thực tập như thế có ý nghĩa. Và do đó hãy xem con người là trung tâm của vũ trụ chứ không phải là Thượng Đế và các thần. Và do đó thay vì chúng ta đi mong cầu một cái hạnh phúc xa xôi hứa hẹn bởi các kinh thánh, thì Đức Phật dạy chúng ta là hãy chịu trách nhiệm đạo đức bởi hành vi, nghề nghiệp và lối sống của mình. Vì toàn bộ hạnh phúc và khổ đau đều do chúng ta tạo ra. Và Đức Phật cũng còn xác định rõ đó, chúng ta là người thừa kế các hành vi của mình, cho nên chúng ta là kiến trúc sư của cuộc đời. Do đó thay vì đổ lỗi cho trời hay là quy trách nhiệm cho con người, thì Đức Phật dạy chúng ta là hãy quay về chính mình để phân tích các mối quan hệ nhân quả giữa mình và người khác trong xã hội. Về phương diện xã hội thì Đức Phật chủ trương bình đẳng. Trước Đức Phật 3.000 năm và cho đến thời điểm hiện nay đó, thì đất nước Ấn Độ chủ trương theo kinh thánh của Bà La Môn rằng là con người có 4 giai cấp. Giai cấp vua chúa và chính trị, quản trị về quốc gia. Giai cấp Bà La Môn được đặc quyền về tôn giáo và tri thức. Giai cấp sĩ công nông chịu trách nhiệm về bao tử của xã hội. Và giai cấp cùng đinh, tức là những người nô lệ được phục dịch cho ba giai cấp vừa nêu. Họ cho rằng đó, Thượng Đế đã phân định 4 giai cấp và buộc con người phải tuân thủ từ kiếp này sang kiếp khác như một cách đã an bài. Đức Phật khẳng định rằng đó là một sự vô lý, chà đập nhân phẩm con người và bóc lột sức lao động, và bịt miệng cái quyền của con người bằng niềm tin tôn giáo. Cho nên theo Ngài đó, mỗi con người phải thấy rất rõ là khi mình đến một cái nghề nghiệp nào đó là do cái tự do ý chí mình quyết định, rồi do cái sở thích, cái sở trường, rồi cái nỗ lực của hành động của chúng ta mà chúng ta có người thì thành bác sĩ, có người thì thành kỹ sư, có người đó là lao động tay chân, có người thì quản trị đất nước. Cái này nó không có số phận nào hết á, là nỗ lực. Và con cái có thể thành công hơn cha mẹ, cháu chắc có thể vượt trội hơn ông bà là đều có phúc, dựa hoàn toàn vào cái nỗ lực tự thân của chúng ta. Cho nên Đức Phật là chủ trương một xã hội bình đẳng, không có phân chia giai cấp. Và các hình ảnh Ngài sử dụng như là trăm sông khi tuôn về biển cả chỉ có một danh xưng duy nhất, đó là biển thôi, và cái vị duy nhất đó là vi mạng, không còn mọi khác biệt nữa. Mà con người đến với nhau đó và đánh giá giá trị con người là phải dựa trên đạo đức của người đó. Và trên nền tảng đó, Đạo Phật chủ trương một xã hội hài hòa. Vợ và chồng á, là ngang bằng với nhau, nam và nữ là bình quyền, không có trọng nam khinh nữ. Và vợ và chồng phải xem nhau như là bạn đồng hành, vừa đóng vai trò là bạn, là người tình, là vợ chồng theo luật pháp. Thì cái quan niệm gia đình như thế sẽ giúp cho vợ chồng sống hạnh phúc và chung thủy với nhau. Vì chúng ta rất hài lòng có người hiểu được mình và cùng nâng đỡ những khổ cực và niềm vui với nhau trong cuộc sống. Bên cạnh đó thì Đức Phật chủ trương một xã hội công bằng và lấy luật làm nền tảng. Các nhà xã hội học và luật pháp ngày nay rất ngạc nhiên, 26 thế kỷ trước Đức Phật đã chủ trương một cái xã hội pháp quyền này. Vua và các quan phải làm gương. Khi mà luật pháp được công bằng đó thì cái nhân quyền đó được phát huy ở mức độ cao nhất, cho nên cái công bằng xã hội nó được thực thi ở mọi nơi. Cho nên ai có tài, có khả năng, rồi có tấm lòng đó, thì đều có cơ hội để được đóng góp và làm giàu hợp pháp từ cái năng lực của mình. Đó là một cái quan điểm xã hội học rất là tiến bộ. Về phương diện đạo đức học đó, thì chúng ta học Phật ở năm góc độ. Thứ nhất đó, Đức Phật chủ trương sự sống là quý nhất, cho nên không được giết người, thể hiện sự tôn trọng hòa bình, thương yêu môi trường sinh thái nói chung. Thì ngày xưa Đức Phật đã cấm không được chặt phá cây cỏ. Vào thời điểm đó thì người ta rất ngạc nhiên và lý giải một cách thần học rằng là vì trong mỗi cây đó nó có thần linh ngự trị, cho nên Đức Phật đã cấm không được chặt phá cây cỏ. Ngài thì không quan niệm thế, không có thần nào trong các cây, vì sự sống của môi trường sinh thái nó ảnh hưởng đến sự sống của con người. Mà vào thời điểm đó giải thích như thế thì người ta không hình dung được, không hiểu được. Cho nên Đức Phật cứ quy định muốn phát triển đời sống đạo đức tâm linh đó, thì phải tôn trọng sự sống đó, trong đó có sự sống của các loài động vật, rồi sự sống của các loài thảo mộc. Đạo đức thứ hai đó là tôn trọng sở hữu tài sản hợp pháp của người khác. Những gì không cho thì không được lấy. Bên cạnh đó thì có điều kiện thì ta thực tập cái hạnh nhường cơm sẻ áo, tức là thể hiện sự quan tâm với đồng loại, những người đang rơi vào cái cảnh bất hạnh do thiên tai, hoặc là do tai nạn, hoặc là do thất nghiệp, hoặc là do bệnh tật, hoặc là do những cái trở ngại khác mà họ không thể tự cứu lấy đời sống của chính mình. Thì mối quan tâm tình người đó sẽ làm cho chúng ta sống tương thân tương ái nhiều hơn. Đây là một cái nền đạo đức lấy con người làm nền tảng. Điều thứ ba đó thì Đức Phật dạy trong tất cả mọi cái ích kỷ đó vốn được xem là xấu cần vượt qua, thì ích kỷ trong quan hệ vợ chồng, một vợ một chồng là được tôn trọng và được xem là hợp pháp nhất. Cho nên Đức Phật chủ trương hôn nhân một vợ một chồng và kêu gọi chúng ta là phải tìm hiểu nhau thật là kỹ trước khi chọn một người nào đó làm vợ hay làm chồng, để khi lên xe hoa với nhau rồi đó thì hai bên đồng hành với nhau để chúng ta cam kết về sức khỏe, về cái an toàn hạnh phúc và chăm sóc hạnh phúc cho những người thân thương nhất của chúng ta. Tuy nhiên trong quá trình sống, nếu hai người không hợp nhau thì đừng có gây tạo các cái bạo lực gia đình, và mọi người có thể có cái quyết định ly hôn, và Đạo Phật chấp nhận cho sự ly hôn hợp pháp. Và cái việc nhu cầu tái giá sau ly hôn đó, nó thuộc về cái quyền tự do của con người. Và ở phương diện này đó thì Đạo Phật lại vượt trội hơn các tôn giáo. Phần lớn các tôn giáo là cấm ly hôn, đặc biệt như là Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Chánh Thống giáo, thì cho rằng là cái việc mà nối kết trái tim yêu đương của nam và nữ đó là cái quyền tối cao của Thượng Đế, và ly hôn là kháng cự và thách đố cái quyền đó. Đang khi có nhiều người sống hạnh phúc với nhau nhưng mà phải cắn răng chịu đựng là điều rất là vô lý. Cho nên khi mà đến với nhau rồi thì tôn trọng, bởi vì khi mình biết hài lòng trong quan hệ vợ chồng đó thì chúng ta không có so sánh hơn và thua giữa chồng mình với chồng người khác, giữa vợ mình với vợ người khác. Ta cũng không có so sánh hơn và thua về nhan sắc, về ngoại hình, về phước báo, về vai trò xã hội. Vì việc so sánh như thế sẽ dẫn đến cái tổn thất về quan niệm chung thủy. Mà theo Đức Phật đó, bắt đầu nó có thể dẫn đến sự ngoại tình trong tâm tưởng, về lâu về dài nó trở thành là ngoại tình thật sự. Và điều đó nó dẫn đến cái đổ vỡ trong hạnh phúc gia đình, dẫn đến nhiều sự bất ổn khác. Điều đạo đức thứ tư thì Đức Phật dạy chúng ta phải học với thói quen truyền thông bằng ngôn ngữ, thể hiện qua văn tự, chữ viết, sách vở, các phương tiện truyền thông, báo, đài, tivi. Và có bốn nội dung truyền thông chúng ta cần phải lưu tâm. Những gì mà mình không đoan chắc là sự thật thì chúng ta không có phát ngôn, vì như thế mình đã vô tình trở thành cái lo phóng thanh của những cái bất hòa và những nỗi hàm oan. Khi phải dùng người nói với một người nào đó thì Ngài dạy chúng ta dùng cái lời mang yếu tố tình thương, xây dựng đoàn kết, hàn gắn các cái vết nứt, và phải nhấn mạnh đến cái yếu tố văn hóa trong truyền thông, thể hiện sự lịch sự, tôn trọng, kính trên nhường dưới, không văn tục, không chửi, không có quyền rủa, không chửi bới, không chì chiết, không có dùng cái ngữ điệu hằn học. Và điều cuối cùng đó là phải nhấn mạnh đến cái tính lợi ích của truyền thông. Còn cái gì mà theo có lợi ta yên lặng để lắng nghe, yên lặng để học hỏi, yên lặng để quán chiếu sâu sắc về bản chất của cuộc đời, yên lặng để hiểu và cảm thông những cái khó khăn trong cái tương quan giữa ta và những người thân, giữa ta và xã hội nói chung. Và nhờ thực tập bốn phương diện truyền thông bằng ngôn ngữ và chữ viết như vừa điêu, mỗi người chúng ta sẽ có uy tín về đạo đức. Người nào mà nói ít mà nói chắc cú, có lợi ích, có lợi lạc đó, thì tự động được mọi người yêu quý mến thôi. Còn nói nhiều, nói để hả dạ, nói để gây sự tức tối người khác, nói để gây những hận thù đó, thì rõ ràng phước báo sẽ giảm đi và đời sống chúng ta sẽ mất bình an. Điều đạo đức thứ năm đó là điều tương đối là khó thực tập, nhưng nó rất là có giá trị cho mỗi gia đình. Đó là không sử dụng các chất gây sai, bao gồm rượu và các loại ma túy tổng hợp. Vào thời Đức Phật, ma túy đã có rồi, và Ngài đã thấy cái mối đe dọa của việc sử dụng nó làm cho con người mất đi cái chất xám và không còn đủ sức để cam kết việc bảo hộ hạnh phúc của gia đình và những người thân. Còn rượu đó là điều duy nhất chỉ có trong đạo Phật cấm thôi. Các tôn giáo khác thì hầu như ngay cả các tu sĩ cũng được quyền hưởng thụ nó. Đức Phật lý luận như thế này: mặc dù khi mình tỉnh, rượu không làm nguyên nhân của tội phạm là những bất ổn xã hội và gia đình, nhưng khi ta uống quá liều lượng đó, mất sự kiềm chế tâm đó, thì một người đàng hoàng đứng đắn trong rất nhiều tình huống có thể trở thành là một kẻ giết người do giận tức, có thể trở thành một kẻ gây hấn kiếm chuyện khi thấy rằng là mình bị một ức chế nào đó, có thể trở thành một kẻ hiếp dâm, cũng có thể trở thành một kẻ lừa đảo, cũng có thể trở thành một kẻ là vi phạm luật pháp, rồi tạo ra cái bạo lực gia đình, bạo lực xã hội như là một tệ nạn, như một vấn nạn nói chung. Và từ đó Đức Phật khuyên tất cả những người nam và nữ đó nên kiềm chế cái thói quen đó. Lúc đầu mình uống nhiều, bây giờ khi thực tập học theo Phật rồi thì mình ít hơn, để chúng ta dành thời gian cho người thân của mình nhiều hơn, thì hạnh phúc gia đình nó sẽ được đảm bảo và chu toàn hơn. Có lẽ là trong thời gian hơn một tháng qua, chúng ta biết đến cái sự kiện rất là đau lòng, đó là tổng giám đốc của quỹ tiền tệ quốc tế đó, sau khi hơi ngà ngà hơi men, ông đã nỗ lực cưỡng bức một cái cô trong khách sạn đó, dẫn đến cái tình trạng là mất cả sự nghiệp, mất cả danh tiếng bao nhiêu năm ông gây dựng, và phải đối diện trước luật pháp trong tương lai gần ở tại Hoa Kỳ. Và sự mất kiểm soát do có ngà ngà cái hơi men đã làm cho chúng ta không thể ngờ được rằng là một người đã từng cứu vãn nhờ cái quyết định chính dân chính trong cái thời khó khăn nhất, đất nước Thổ Nhĩ Kỳ, đất nước Hy Lạp, rồi nhiều quốc gia khác, nhiều công ty, nhiều cái công trình quốc gia và dân sự thoát cái cơn khủng hoảng trong cái cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhưng ông lại không thể tự cứu giúp chính mình khỏi luật pháp của Mỹ ngay khi đang ngồi trên máy bay chuẩn bị quay về Pháp. Do đó những cái tác động và ảnh hưởng kéo theo ngấm ngầm á, từ việc mà sử dụng các cái độc tố đó là khó lường trước được. Thì người tu học Phật đó thì được Đức Phật khích lệ là cố gắng làm sao giữ được năm điều đạo đức đạo. Nó là nền tảng hạnh phúc cá nhân, gia đình, xã hội và toàn thế giới khắp mọi nơi. Điều như thế, toàn bộ hệ luật pháp trên thế giới này đều xây dựng trên 1, 2, 3, 4 hoặc là 5 điều đạo đức vừa nêu. Ngoài ra thì việc học Phật đó thì nó còn giúp cho chúng ta mở mang cái tầm nhìn, tri thức. Có những điều trước đây mình bế tắc do vì mình không có thời gian để nghiên cứu, Nhưng mà khi mà mình đọc vào các kinh sách Phật đó, giống như mở cái tuệ giác cho mình. Những cái kính cửa sổ về tri thức đã làm cho chúng ta ứng xử một cách khôn ngoan hơn, thông minh hơn với những người thân. Nhờ đó chúng ta có trách nhiệm hơn, cam kết hơn, chăm sóc và mối quan tâm đối với những người thân thương hơn. Nhờ đó cái đời sống gia đình và cái tư cách của chúng ta cũng từ đó mà được tăng trưởng. Có nhiều điều trước đây mình không biết, nhưng mà khi mà đọc kinh Phật nó tỏ rõ nhiều thứ lắm. Đó là điều mà chúng ta cũng cần phải lưu tâm. Vấn đề thứ ba đó là tu học Phật. Từ cái việc học trên nền tảng hiểu biết Phật dẫn đến tu Phật, có nghĩa là có những cái ứng dụng thực tiễn, như là chúng ta ăn thực phẩm để tạo dưỡng chất cho sự sống của cơ thể, hít thở không khí trong lành để chúng ta khỏe mạnh, rồi mặc áo quần đẹp để làm cho cái hình thù vóc dáng mình nó có giá trị hơn, rồi chúng ta sử dụng các trang sức phẩm để làm đẹp cho bản thân. Thì cái việc mà tu Phật đó phải được hiểu là ứng dụng nó trong đời sống gia đình, rồi ở chợ búa, ở công ty xí nghiệp, rồi trong các tương quan xã hội nói chung. Thì cái việc tu Phật đó nó được thực hiện bằng các cái phương diện như sau. Thứ nhất đó là khi mà mình chấp nhận Đức Phật làm thầy thông qua một cái lễ quy y, thì trong mỗi gia đình Phật tử và những người yêu mến đạo Phật đó nên có hai bàn thờ. Bàn thờ thứ nhất là bàn thờ cha mẹ nếu đã quá giảng, ông bà tổ tiên nếu chúng ta nhớ được gia phả của gia tộc mình. Và theo Đức Phật đó, cha mẹ còn sống là hai vị Phật trong nhà, cha mẹ quá giảng là hai vị Phật quá khứ, ông bà tổ tiên là các vị Phật trong quá khứ. Các anh chị sẽ không thể nào tìm kiếm trong bất kỳ dân học của một tôn giáo nào trên hành tinh này dạy là cha mẹ mình ngang bằng với cái người khai sáng là tôn giáo. Chuyện đó chưa từng có và sẽ không bao giờ có một tôn giáo thứ hai như đạo Phật. Do đó đến với đạo Phật đó, là ta đến với một cái nền đạo đức nhân bản, uống nước nhớ nguồn. Và dân tộc Việt Nam từ mấy nghìn năm đã có truyền thống văn hóa tôn thờ ông bà tổ tiên cha mẹ và phù hợp với đạo Phật 100% về phương diện này. Cho nên đó, trong nhà Đức Phật khuyên đó là bàn thờ cha mẹ nó phải bình đẳng với nhau. Còn Nho giáo và các tôn giáo khác đó, từ phân biệt nam và nữ. Cho nên cô dâu đó là không được quyền thờ cha mẹ ruột của mình ở nhà chồng. Đó là điều rất là phi lý. Và những người theo đạo Phật đó thì phải thuyết phục chồng và thân bằng quyến thuộc bên chồng chấp nhận cho trên bàn thờ nếu cha mẹ của cả hai đã quá giảng, thì phải ngồi ngang với nhau trên một bàn thờ. Tại bởi vì cha mẹ của vợ cũng chính là cha mẹ của chồng và ngược lại thôi. Và tương tự ở cái vai của ông bà thì cả hai vợ chồng phải thờ ông bà ruột của mình và ông bà ruột của vợ và chồng theo pháp luật. Vì cái sự tôn thờ như thế sẽ giúp cho chúng ta nhớ được cái truyền thống văn hóa của gia tộc. Đến cái ngày kỵ dỗ của ông bà theo đạo Phật đó thì phần lớn đã được siêu sinh hết rồi, được tái sinh. Do đó cái việc cúng là cúng chay chứ không có cúng đồ mặn, vì không có một người nào ăn uống được sau cái chết, không có miệng để nhai, không có cổ để nuốt, không có bao tử để tiêu hóa, không có lục phủ ngũ tạng hệ tuần hoàn để tạo ra cái quá trình trao đổi chất để cho sự sống của cơ thể. Và do đó cúng chỉ là một cái phương tiện để tưởng niệm người đã chết như đang còn sống vậy. Và đó là lý do mà dân tộc Việt Nam và đạo Phật đó quy định là cúng một ngày trước cái chết diễn ra, tức là cúng ngày sống. Ví dụ như là ông bà cha mẹ mình chết vào ngày mùng 1 tháng 2 thì ta cúng vào 30 tháng 1, tại vì tượng trưng là cái ngày sống ăn được, chứ ngày chết rồi ăn sao được nữa. Và dĩ nhiên là không ai ăn được vào những cái ngày cúng, nhưng mà cái lòng tưởng niệm đó, cái dân quá hiếu thảo đó làm cho chúng ta nghĩ tưởng rằng là ông bà cũng đang ở bên cạnh mình, và ta thể hiện cái lòng hiếu kính đó thì con cháu sẽ bắt chước để mà noi gương cái tấm lòng hiếu kính này. Và do đó dân quá gia tộc được duy trì, cộng đồng người miền Bắc đó, duy trì cái dân quá này là cực kỳ tốt ở mọi nơi. Đó là một điều rất là đáng tán dương. Còn bàn thờ thứ hai đó là bàn thờ Phật và các vị Bồ Tát. Thì mỗi một vị Phật đó là có một đức tính, một hạnh nguyện. Vậy như vậy khi ta thờ các ngài, ta phải học hỏi theo các đức tính đó, rất là hay. Ví dụ như ở trong nhà ta biết là có chồng hoặc là vợ mình có cái nỗi buồn man mác, mà có cái mối lo xa, lo cái chuyện không đâu, nó không đáng phải lo mà cũng phải bị cái bệnh lo dư thừa đấy. Cái mặt cái buồn buồn hiu hoặc là sầu não như là băng tuyết của mùa đông vậy, thì các vị nên thờ Đức Phật Di Lặc. Phật Di Lặc đó thì ta thấy cái hình tượng của ngài đó to bụng phệ, không phải là do uống bia đâu mà đây là một cái hình ảnh tượng trưng cho cái lòng rộng lượng, bao dung, tha thứ, hỷ xả, không có phải bận lo gì hết, cho nên nó dẫn đến tình trạng là béo phì. Mà tức là người ăn uống thoải mái là người ít lo, hiểu theo cái nghĩa bóng thôi chứ đừng hiểu theo nghĩa đen. Và cái gương mặt của Phật Di Lặc lúc nào cũng cười hoan hỷ, cười mát trời ông địa, đúng nghĩa. Cho nên người ta phải làm cái hình của ngài là hở ngực thoải mái, không có câu chấp cái gì hết. Và khi thờ như thế, chúng ta nên liên tưởng cái nhân cách của mình cũng giống như Phật, hoan hỷ, rộng lượng, tha thứ, bỏ qua hết tất cả lỗi lầm của những người thân. Nhờ đó chúng ta cảm thấy trẻ hơn, đẹp hơn. Người nào mà thực tập những cái nụ cười vui và quán tưởng rằng là cái gương mặt mình như là cái hoa sen đang nở, cái hoa sen tươi hồng, thì đảm bảo đó là sẽ trẻ hơn và sức khỏe sẽ tốt hơn. Và trong tương quan mua bán, giao tế trong xã hội ta sẽ thành công hơn. Chứ còn cái người nhân viên bán hàng mà mặt cái đâm đâm chiêu chiêu, không có cười, không có hé mơ nổi, thì chắc chắn là khách hàng không khoái để đến lần thứ hai đâu. Cho nên thờ Phật Di Lặc trong tình huống này là để chúng ta tăng trưởng cái nhân cách vui vẻ, hoan hỷ, rộng lượng. Còn nếu ai mà có cái mặc cảm tự ti, không tin vào cái năng lực của mình, làm cho mình không phát huy được tất cả những gì mình có, rồi thất bại là dễ trùng chân, tuổi phận, bi quan, yếm thế, chấp nhận số phận đã an bài, thì nên thờ Đức Phật Thích Ca. Vì Đức Phật Thích Ca là một tấm gương nỗ lực rất là thành công. Khi còn là thái tử thì học một biết mười, học một thời gian ngắn là hơn cả các ông thầy. Tính sáng tạo rất cao, tinh thần dấn thân phụng sự rất lớn, và quyết chí làm cái gì rồi là không bao giờ bỏ cuộc. Thành công nắm trong tầm tay của mình. Và khi thờ Phật Thích Ca, chúng ta nên phấn đấu và noi theo tấm gương đó. Còn người nào có thói quen gia trưởng, ít quan tâm đến người khác, ai nói thì mình phớt lờ hết, mình nghĩ mình là số một thôi, thì nên thờ Bồ Tát Quan Thế Âm. Vì Bồ Tát Quan Thế Âm là thể hiện sự lắng nghe, sự hiểu biết, sự cảm thông, sự quan tâm, lòng từ bi quảng đại, và luôn luôn hỗ trợ người khác vượt qua nỗi sợ hãi, bất ổn và khổ đau. Cho nên thờ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm để chúng ta có cam kết với người thân của mình hơn, sống hạnh phúc vì tha nhân hơn. Như vậy là việc thờ Phật khác hoàn toàn với thờ các thượng đế và thần linh. Và ai làm được cái công việc như thế thì mỗi khi thắp nhang trước bàn thờ Phật á, thì chúng ta cố gắng là mình có được những nhân cách đẹp hơn, tốt hơn, và nhờ đó chúng ta sống một cách là có giá trị hơn. Đó là cái việc tu Phật một. Tu Phật thứ hai là ứng dụng trong đời sống. Thì hiện nay đạo Phật có rất nhiều pháp môn. Mỗi một pháp môn chúng ta cứ hình dung nó giống như là một cái phương tiện giao thông: máy bay, tàu ngầm, xe lửa, xe điện ngầm, xe ô tô, rồi xe Honda, xe đạp hay là cuốc bộ. Mỗi người có một sở thích riêng. Giờ ta thử đặt trong câu hỏi là cái phương tiện giao thông nào là tốt nhất? Câu trả lời là khó nói, nó tùy tình huống. Máy bay là tốt nhất. Có tình huống khác là đi bộ là tốt nhất, ở trong chợ này mà chạy xe là bị phạt, đúng không? Không thể sử dụng các phương tiện giao thông khác ngoài cái đi bộ thôi. Như vậy là mỗi người cũng có cái căn tính khác nhau, cái sở thích khác nhau, cái nghiệp chướng khác nhau, rồi điều kiện hoàn cảnh sống khác nhau, mức độ hiểu biết khác nhau, cho nên ta sử dụng các cái pháp môn khác nhau để chúng ta đạt được an vui và hạnh phúc. Còn mục đích của pháp môn là giúp cho mình rũ bỏ mọi nỗi khổ về niềm đau. Cho nên tu Phật thì chúng ta nhớ ba trọng tâm. Thứ nhất, là buông bỏ khổ đau. Theo Đức Phật thì khổ đau đó nó có một cái chất keo đó, bám sâu vào trong cái cảm xúc và cái ức của chúng ta rất là nhiều. Do đó Ngài khuyên là hãy đóng cửa ký ức với khổ đau. Những chuyện gì khổ đau đã từng diễn ra trong quá khứ đó thì đừng có sốc nó dài. Vì mỗi lần làm như thế là khổ đau bị hâm nóng thêm một lần nữa, và chúng ta lại biến mình trở thành một nạn nhân. Đang khi chúng ta có được quyền tự do để hưởng hạnh phúc mà mình lại không nghĩ đến. Những ai nhớ dài thì theo Đạo Phật là nhớ dở. Các bất hạnh đó là làm cho chúng ta không thể nào sống hạnh phúc với hiện tại được. Cho nên hãy khép các khổ đau trong quá khứ với quá khứ, đừng kéo dây vô với hiện tại. Cho nên chuyện nào qua rồi á, chúng ta bỏ qua. Và nếu chị em phụ nữ, bao gồm quý bà, quý cô, với vai trò làm bà, làm mẹ, làm dì, làm thím, làm mợ, làm vợ, làm chị, làm em gái, làm con gái, làm cháu gái, thì cố gắng thực tập cái phương diện này để chúng ta không nối kết với cảm xúc bất hạnh. Thì cái bán cầu trái của chị em phụ nữ, cảm tính nó to hơn bán cầu lý tính ở bên phải. Và vì vậy mỗi khi có một nỗi đau đó, có nhiều chị em đó là ém ở trong tâm và không có thổ lộ ra được bên ngoài, cho nên dẫn đến cái sự tuyệt vọng, rồi trầm cảm và bế tắc trong truyền thông cấp cần đề. Và nhiều người đã chịu không nổi tự vong mà chết. Ví dụ như nữ minh tinh nổi tiếng thế giới của Nam Hàn, Chiu Sinh Siêu, cái đây hơn một năm đã không chịu được cái sức ép dư luận bởi phương tiện truyền thông tấn công vào cô. Cô đã treo cổ chết ở trong nhà tắm. Đó là một điều rất là bất hạnh. Rồi một số chị em phụ nữ khác đó, thì khi mà mình đối diện với cái nỗi đau lớn quá đó, thì lại thích nói và nói nhiều hơn. Và cái việc nói nhiều như vậy đó là chúng ta đang lây lan cái nỗi đau cho những người thân, mà vốn dĩ những người nghe này là không có cái khả năng để trị liệu nó, để vượt qua nó, thì cái việc mà truyền thông như thế là không có tác dụng. Cho nên khi chúng ta vẫy tay chào với nỗi đau quá khứ đó, thì chúng ta khỏi phải hâm nóng nó lại lần thứ hai. Điều thứ hai đó thì Đạo Phật dạy chúng ta là hãy vứt bỏ nỗi đau trong tương lai bằng cái việc tập trung và sống tốt ở hiện tại. Có những cái mối lo toan, sợ hãi nó không đáng đâu vào đâu hết. Vì có lo là gì, chúng ta không giải quyết được vấn đề gì, vì nó ngoài tầm tay của mình. Cho nên đó, hãy gác cái nỗi lo qua một bên. Phần lớn của người bị bệnh lo xa đó thì nghĩ cái chuyện trong nhà, ngoài phố, thì chuyện đó lúc đó không có liên hệ gì đến mình. Mình là có thói quen mang nó về nhà, rồi đó là ôm nó lại trong cái bàn ăn. Ví dụ như một người chồng trên đường từ công sở về nhà thấy một cái tai nạn giao thông, một người chết, rồi cái cảnh đánh lộn do người ta hận thù tài xế, thì về mình trút ở trên bàn ăn, làm cho cả gia đình nó nặng trĩu cái nỗi buồn vì cái chết của một người nó không liên hệ gì đến mình. Và dĩ nhiên mối quan tâm là tốt, nhưng mà quan tâm phải đúng chỗ. Ngay cái bàn ăn đó, người ta phải tạo một cái không khí gia đình thật ấm cúng. Mà theo Đạo Phật đó, mình phải cắt hết các cái phiên truyền thông với những người khác thì mình mới tạo cái hạnh phúc cho người thân được. Thời hiện đại này thì chúng ta có iPhone, rồi chúng ta có điện thoại, chúng ta có máy nhắn tin đủ thứ á. Trong giờ ăn mình rút hết các cái dây đó ra, hoặc là chỉnh ở chế độ rung hay chế độ nhắn tin. Sau khi ăn xong thì mở nó ra, coi cái nào cần trả lời thì trả lời, bằng không thì cũng không cần, cũng không sao. Chứ còn đang lúc ăn mà mình cứ lo nói chuyện với một cái người nào đó, thì cái người còn lại, hoặc vợ hoặc chồng và những người con, cảm thấy rằng là sự hiện hữu của họ trên mâm cơm nó là dư thừa, không được quan tâm. Thì những cái chuyện nho nhỏ như thế nó đều ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình rất là lớn. Cho nên ta dành trọn vẹn thời gian cho những người thân khi ta ở nhà. Do đó đang khi ăn cơm đó thì đừng có bận tâm đến những cái phương tiện truyền thông. Rồi cái thời gian mà coi tivi cũng được có quá nhiều, thời gian xem báo cũng được quá nhiều, chỉ cần nửa tiếng, một giờ là đủ. Thời gian còn lại dành cho người thân thì hạnh phúc rất là bền. Như vậy việc thực tập đó nó sẽ giúp cho chúng ta quên đi những cái mối lo toan khốn không cần thiết, và ta nghĩ tưởng chăm sóc những người bên cạnh chúng ta, mà vốn nó có khả năng mang lại hạnh phúc bình an cho mình. Cuộc đời nó quá nhiều cái bất hạnh, trắc trở, rồi khổ đau rồi, mà nếu mà mình không có sống hạnh phúc được đó, thì khổ đau nó gia tăng gấp bội. Ở phương Tây này thì quý anh chị may mắn hơn là những người Việt Nam, căn nhà rộng to, sân trước sân sau đó, nó làm cho mình có một cái cơ hội để thư giãn. Nếu sống được hạnh phúc vợ chồng thì hạnh phúc trong gia đình đó nó sẽ lớn hơn. Nhưng nếu vợ và chồng không hài hòa với nhau được đó, thì cái khổ đau của nó sẽ nhiều hơn. Là bởi vì chúng ta không có cơ hội chia sẻ với làng xóm được. Từ lúc là gặp nhau ở chợ, ở phố, rồi chào nhau vài ba câu thôi, rồi ta ôm cái nỗi đau đó, bế tắc ra trong lòng đó, nó khổ dữ lắm. Và do vậy phải biết thương chính mình và thương những người thân để chúng ta sống hạnh phúc. Và do đó mà buông bỏ trong tương lai nó sẽ giúp cho mình có trách nhiệm hoàn toàn ở hiện tại. Điều thứ ba đó, thì cái việc tu đó, là chúng ta phải thấy rất rõ là thực tập vào buổi sáng là buổi chiều có kết quả. Ngay khi đang lúc chúng ta thực tập đó, kết quả cũng đã diễn ra rồi. Như vậy cái tính kết quả chính là thước đo rất quan trọng và thiết thực để xác định cái việc tu của chúng ta nó có đúng hay không. Tu trong nhà, tu ngoài phố, tu trong chợ, tu trong tương quan xã hội, tất cả cái đó đều phải tu hết. Tu đây có nghĩa là sửa cho mình được tốt đẹp hơn, làm cho ta sống lạc quan hơn, yêu đời hơn và hưởng thụ đúng cách hơn để chúng ta được hạnh phúc. Tu không phải có nghĩa là cạo đầu đi vào chùa, quy y không có nghĩa là mình không được làm gì hết, không được sống quan hệ giới tính giữa vợ chồng, rồi không được làm điều A, điều B, điều C, cái đó không có. Mà tu có nghĩa là làm cho chúng ta được hạnh phúc hơn. Cho nên việc tu học Phật đó thì phải đúng, và nó có hai phương pháp phổ biến bên cạnh hàng trăm các phương pháp được vốn xem như là các pháp môn. Phương pháp thứ nhất là tu thiền, phương pháp thứ hai là tu niệm Phật. Thì tu thiền là dựa vào cái cách chúng ta để ý đến cái hơi thở ra vào, và cái hơi thở đó phải thật là sâu, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an, không gắng gượng, không đè nén, không tạo cưỡng lực trên hơi thở và sự chú ý. Chúng ta có thể hít thở không khí khi chúng ta ngồi một cách yên tĩnh trước bàn thờ Phật hay gia tiên 15 cho đến 30 phút mỗi ngày một lần. Hít thở không có cầu nguyện gì, không có quan sinh gì, không có lo lắng gì. Hãy để cho tâm mình bình an, nó trống rỗng như một cái trạng thái chân không. Mà theo đó, đó mọi vật nó có mặt đó là không tạo ra sự rơi. Mà sự rơi đó của tâm đó là bám vào một cái đối cảnh nào đó. Hằng ngày đó 8 giờ làm ăn buôn bán ở chợ hay là công sở, nó đã làm cho mình căng thẳng nè, tính toán nè, rồi cạnh tranh nè, lo lắng nè, làm thế nào để mà trả tiền mặt bằng nè, rồi có lề trong đầu tư, trả nợ ngân hàng nè, lo cho con, cho người thân, nó quá nhiều cái mối quan tâm rồi. Mà bây giờ đang lúc ngồi thì mà mình nghĩ tưởng đến điều đó nữa là nó sai phương pháp. Cho nên để tâm mình nó trống rỗng và chỉ theo dõi hơi thở, điếm hơi thở thật là kỹ. Tư thế nghề thoải mái, ai mà không bị đau nhức xương khớp á, thì có thể ngồi xếp bằng một phân nửa, được gọi là ngồi bán già, hay là xếp bằng trọn vẹn, được gọi là kiết già, thì quá tốt. Còn bằng không thì chẳng sao. Còn nếu ai bị đau nhức xương khớp á, thì có thể ngồi trên cái ghế dựa như thế này, hai chân để thoải mái, đừng có khung lưng, đừng có ngã quá xa, đừng có khùm tới phía trước, thẳng lưng. Và cái tư thế cái lưng của mình và cái mặt đất mình ngồi hay là cái ghế mình ngồi đó phải giao với nhau là 90 độ. Nó giống như bức tường nó mới vững, ta ngồi mà nó không có mỏi mệt. Tư thế thoải mái thôi. Rồi tầm mắt nhìn trên sống mũi để nó không có buồn ngủ mà cũng không có nhìn thấy quá nhiều sự vật, thì chúng ta dễ bận tâm nhớ cái việc này, suy nghĩ việc kia. Và hít thở thật là nhẹ nhàng thôi. Và để tâm trống rỗng như thế trong vòng 15 phút. Thì sau khi chúng ta buông cái phương pháp thực tập thiền ra đó, thì năng lượng sinh học trên cơ thể nó bắt đầu nó được dâng trào trở lại. Chúng ta sẽ thư giãn được thần kinh và nó thoải mái, bình an. Khi mà mình ăn cơm trưa xong á, thay vì chúng ta có thói quen là coi báo, xem tivi hay là ngồi tán gẫu, Thì đạo Phật dạy chúng ta là phản thực kinh hành, tức là đi bách bộ, đi trong thiền hành. Thì cái việc đi như thế, ta đi dẫm lòng bàn chân mình trên cỏ càng tốt. Còn nếu không có cỏ thì ta đi bằng dép, bám thật là chặt từng bước đi, đi một cách thoải mái, với cái sự quán tưởng rằng là gương mặt của mình nó đang nở như cái hoa sen vậy đó. Rồi quán đến cái cảnh trời xanh, mây trắng, gió thoảng, mây bay, cái không khí trong lành thôi, tức là không có một cái gì để mình lo hết trơn á. Thì cái việc đi như thế nó giúp cho mình, thứ nhất là giảm được những chứng bệnh béo phì, thứ hai là những chứng bệnh tim mạch, thứ ba là nó tạo cái cơ hội vận động toàn thân, các cái thần kinh ngoại biên, thần kinh cảm giác, thần kinh trung khu nó đều được được làm mới hết, và do đó chúng ta ít bệnh tật, và nhờ đó cái sự căng thẳng trên các cơ bắp nó sẽ được hết. Và trước khi đi ngủ đó thì nên thực tập thiền 15 phút. Thiền thực tập căn bản đây là thiền tự bi. Thì chúng ta nằm dải dài ở trên giường, không có gối cao, gối khoảng chừng 2 cm. Nếu không có gối đó thì ta lấy cái khăn lót trên đầu là được. Không có để hai cái tay lên trên ngực hay trên bụng, vì nó đè cái sự thở. Và hít thở thật là sâu, quán cái hơi thở nó đi vào lỗ mũi, rồi buồng phổi nó căng lên. Khi đến cái vùng đan điền nó túng to lên, giữ cái hơi thở đó khoảng chừng 2-3 giây, sau đó tống khí cái trượt khí ra bên ngoài. Ta mong sự hình bình an, hạnh phúc đó có mặt với chúng ta. Ai bị chứng bệnh mất ngủ đó thì có thể phối hợp cái việc thử thực tập thiền đó với sự điều trị. Ta quán tưởng như này: tất cả những nỗi lo, sự bận tâm, các phiền muộn, hận thù, gút mắt giữa ta và những người khác á, nó theo hơi thở này được tống cứ ra bên ngoài. Còn lại trong tôi chỉ là một giấc ngủ an lành, hạnh phúc và bình an. Tôi không còn nhớ bất cứ một việc gì đã làm trong suốt một ngày này và những ngày qua. Cứ thực tập như thế, tạo một cái lệnh điều khiển tự động đó, thì trong cái ký ức của chúng ta nó sẽ nhận cái lệnh điều khiển này và nó tự điều chỉnh dần dần như là một thói quen. Lúc đầu như một phản ứng có điều kiện, về lâu về dài nó trở thành một phản ứng vô điều kiện. Và điều đó nó sẽ giúp cho chúng ta đi vào trong giấc ngủ rất dễ dàng và không cần phải sử dụng thuốc ngủ. Còn nếu ai chưa quen đó thì có thể sử dụng thêm các loại thực phẩm mà tính dược thảo của nó có thể tạo ra chất an thần. Ví dụ như lá dông, hạt sen, rồi trà hỗ trợ ngủ, chứ lúc tối mà mình uống cà phê đậm, hút thuốc lá, các chất kích thích thì chúng ta không thể nào đi vào giấc ngủ được. Và mình lo quá nhiều thứ, trần trục băn khoăn giấc chẳng thành. Cho nên ta buông hết mọi thứ, và thỉnh thoảng mình phải quán mình giống như một khúc cây. Bản chất khúc cây là không có tri thức, không có tri giác. Và ta dừng mọi tri giác để chúng ta thư giãn một cách tuyệt đối đối với bộ não. Nhờ đó ta đi vào giấc ngủ lẹ, sáng mơ khi thức dậy đó là hạnh phúc bình an nó sẽ có mặt. Cho việc thực tập thiền như thế rất là tốt. Bên cạnh đó chúng ta có thể thực tập quán thân này là một tổ hợp, nó là một cái chức năng, cho nên ta không nên lệ thuộc vào nó như là một thượng đế. Thế giới phương Tây tôn trọng cái thân này quá mức đi, cho nên nó đào sâu vào cái sự hưởng thụ trên thân nhiều quá, và nó làm cho con người trở thành là kẻ nô lệ. Thế giới phương Đông nó lại hà khắc với thân nhiều quá thì cũng không tốt. Còn Đức Phật dạy chúng ta là phải quán tính tổ hợp của nó, để khi nỗi đau có mặt trên thân chúng ta không có quá bi lụy, để khi các cảm xúc nó xuất hiện ở trên thân này chúng ta không có quá bị dướng dính vào nó. Cho nên khi người thân mình bị bệnh, ta truyền năng lượng từ bi cho họ, thể hiện sự quan tâm. Và nếu bệnh mà không qua được do tuổi thọ hết, do tai nạn đến, do cái chết xuất hiện, thì chúng ta không vì thế mà dập đầu than khóc bất hạnh, mà chúng ta hãy truyền cái năng lượng tích cực để giúp cho họ được nhẹ nhàng ra đi an lạc. Và chúng ta giúp cho cái việc mà lo lắng về sau nó được tốt hơn bằng cách là hướng dẫn cho họ niệm Phật, hướng tâm về cái lành để mọi việc bình an nó có mặt. Rồi đồng thời chúng ta phải tu về cảm xúc. Vì cảm xúc nó như là cái thủy triều lên xuống như thế này, mà chạy theo cảm xúc là bất hạnh lắm. Đến lúc nó làm cho mình vui, có khi làm cho mình buồn. Vui đó, nó gắn liền với những cái thành công, lời khen, rồi được thuận lợi. Buồn đó, nó gắn kết với thất bại, nỗi đau, bất hạnh, thất tình, thất nghiệp, tổn thất kinh tế và nhiều cái tương quan ngày càng xuống. Nếu mà mình cứ bận tâm vào những cái như thế thì cái vui buồn của chúng ta nó là một cái trò đánh đố. Cho nên Đức Phật có dạy mình làm chủ dòng cảm xúc trong mọi tình huống để chúng ta khắc phục bản thân mình. Vậy là trong cái nỗi đau những người khác đó, là bế tắc, thì người có tu Phật đó sẽ trở nên được bình an. Và phương pháp thứ hai đó là phương pháp niệm Phật đơn giản hơn. Ta chỉ cần niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, để ý đến 6 âm tiết, theo dõi hơi thở ra và vào, và không nên đính kèm theo cái lời niệm Phật đó bất kỳ một cái nguyện vọng nào, cầu nguyện gì, mong mỏi gì, ước muốn gì hết. Vì vì thế là chúng ta đang tạo thêm nhiều áp lực ở trong sự niệm Phật. Niệm Phật là một nghệ thuật thay thế. Bình thường tâm của mình nó có thói quen là bám vào một cái đối vật, một sự vật, một sự kiện, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc tương lai, và nó gây thêm áp lực về cảm xúc và thái độ sống. Bây giờ khi ta niệm Phật đó, thì chúng ta chỉ để cho tâm mình nó được lặng yên một cách trọn vẹn thôi. Sau khi thời niệm Phật được kết thúc thì đạo Phật dạy chúng ta là hồi hướng, tức là hướng tâm về người thân hay là cộng đồng hoặc là chúng sinh ở chung. Chúng ta hồi hướng các phước báo đến với mọi người, hòa bình có mặt trên dương thế, phát triển bền vững có mặt đối với các quốc gia, công bằng xã hội được thực thi, rồi có một việc làm cũng được tốt, bệnh tật cũng được hết, rồi thuận lợi nó có mặt khắp mọi nơi. Như vậy là hồi hướng sau khi niệm Phật là một yêu cầu để mở cái lòng từ bi, cái lượng hải hà, sự quan tâm của chúng ta đối với chúng sinh. Còn nếu như mà vừa niệm Phật một câu mình lại cầu một câu, đó là lòng tham đính kèm theo, thì như vậy chúng ta không có một lệ lạc nào hết. Do đó thực tập niệm Phật có phương pháp đó là cái lệ lạc nó đến với chúng ta rất là tốt, nó giúp cho mình giải phóng được các căng thẳng giống như đang khi chúng ta thực tập thiền vậy. Việc tìm Phật có thể phối hợp với những cái động tác đi. Khi chúng ta bước một bước, chúng ta niệm Nam Mô, bước một bước A Di, bước một bước Đà Phật. Người nào có bước dài hơn Nam Mô A thì bước một bước, Di Đà Phật là một bước, tùy theo cái thói quen và cái chiều cao và thấp. Các động tác bước hòa với cái câu niệm Phật đó, nó có thể được thực hiện một cách tự nhiên nhẹ nhàng thôi. Rồi đang khi chúng ta đi ngủ đó, thì cũng nên niệm Phật để chúng ta khỏi phải lo buồn rầu, nhờ đó giấc ngủ nó diễn ra một cách rất là an lành. Như vậy chúng ta sử dụng cái câu niệm Phật như một nghệ thuật thay thế, giúp cho mình rũ bỏ mọi căng thẳng để thăng bằng cái sự hạnh phúc ở trong đời sống của chúng ta. Đừng đính kèm theo bất cứ một cái quyền ước nào trong kinh niệm Phật. Thì hai cái sự thực tập này được gọi là tu Phật, nó rất là tốt và rất là khoa học, nó không phải là tôn giáo, và nó rất là thực tiễn cho chúng ta hàng ngày. Ngoài ra thì nó còn có rất nhiều các pháp môn tu khác, nhưng vì không có thời gian cho nên chúng tôi xin đúc kết lại rằng là khi mà mình tin Phật như là một con người giác ngộ, từ đó chúng ta học theo cái nỗ lực chân chính của Ngài để quyết tâm thành từ một sự nghiệp chân chính, không mê tín dị đoan, không tin vào Thượng Đế và các thần, không đổ lỗi cho số phận. Rồi đồng thời chúng ta học Phật, tức là chúng ta đọc kinh, chúng ta tìm hiểu trên các phương tiện truyền thông, trên Internet, qua các trang web, để chúng ta biết về nhân sinh quan Phật giáo, thế giới quan Phật giáo, xã hội học Phật giáo, đạo đức Phật giáo, để chúng ta sống tốt hơn, để tôn trọng luật pháp và đạo đức gia đình xã hội. Rồi chúng ta tu Phật để rũ bỏ những nỗi khổ niềm đau, rồi không cường điệu quá nỗi khổ khi nó có mặt với mình, và nỗ lực vượt qua nó một cách thành công và an toàn. Rồi ta có thể chọn hoặc là phương pháp thiền, hoặc là niệm Phật, hoặc bao gồm cả hai. Thì ai thực tập được như thế đó thì hạnh phúc nó sẽ có mặt với mình. Và do đó những việc thực tập này nó không ảnh hưởng gì đến công việc làm. Các anh chị, quý vị, cô bác đang khi làm cũng có thể thực tập thiền, hay là hít thở không khí trong lành. Đang khi đi lái xe, chúng ta cũng có thể thực tập được cái sự buông xả thông qua thiền hay là niệm Phật. Đang khi tập thể thao ở nhà, chúng ta cũng có thể thực tập được. Nhờ đó năng lượng sinh học nó không bị hao phí, và chúng ta có mặt một cách trọn vẹn ở đời sống hiện tại này để hưởng được các hạnh phúc trần đời mà chúng ta là một con người xứng đáng để đạt được những điều như vừa nêu.
Thầy, con muốn hỏi thầy là một câu là bây giờ ví dụ như là bố mẹ con một trong hai người mất thì con có thể được lập bàn thờ tại đây để thờ
trong gia đình đó. Nếu ví dụ có tất cả là 6 người con, mọi người sống ở một phương, thì cái việc lập bàn thờ đối với người cha hay người mẹ hoặc cả hai đã qua đời đó nên thực hiện cùng một lúc ở 6 nơi. Ai ở chỗ nào thì ta tổ chức cái lễ tưởng niệm và cúng kính ở chỗ đó. Đừng vì cái lý do rằng là ở Việt Nam cha mẹ mình sống tại đó, có con nói giỏi, con trưởng hay là cái người chịu trách nhiệm hương quả đã làm rồi, chúng ta khỏi phải làm. Nói như thế là thiếu sót. Như chúng tôi vừa nêu cái việc thờ phượng ông bà quá giảng đó, nó là một cái nét đẹp văn hóa, u nước nhân nguồn. Và tại đây chúng ta có chồng, có vợ, dĩ nhiên là sanh con đẻ cái. Thì cái việc mà tôn thờ như vậy, một mặt là giúp cho con em của mình thế hệ thứ hai sanh ra tại đất nước quê người đó biết được cái dòng máu Việt Nam, văn hóa Việt Nam và tổ tiên Việt Nam, để nó không có quên cái gốc rễ đó và sống với hai nền văn hóa. Hiểu biết hai nền văn hóa thì con người sẽ trở nên có giá trị bằng hai người. Thì đó là cái cách chúng ta truyền bá cái văn hóa và sống một cách hạnh phúc với người quá cố như là một người hiếu kính. Tuy nhiên đến cái ngày lễ giỗ đó thì chúng ta đừng có cúng quá nhiều, chủ yếu là hoa quả rồi nước đồ chay tượng trưng thôi. Và quan trọng là chúng ta đọc cái tiểu sử ngắn gọn của người mất cho các thành viên và thân quyến đến tham dự cùng nghe, để ta giữ cái truyền thống văn hóa gia tộc và cố gắng nêu quyết tâm phát huy những cái mặt tích cực của người đó. Việc mà cúng kính như thế này nó sẽ trở thành là một cái nét đẹp cần phải duy trì. Điều thứ hai đó, trong cái việc thờ phượng mà nếu muốn tốt hơn nữa đó, thì ngay cái ngày kỵ dỗ chúng ta nên làm từ thiện giúp đời cứu người, rồi hồi hướng cái phước báo làm được đó cho người ra đi. Thì cái tài khoản công đức này nó sẽ được chuyển đến người đó 1/7, 6/7 còn lại đó do người thân trực tiếp thực hiện sẽ hưởng được ở tại cuộc đời này. Như vậy là nhân cái ngày lễ dỗ của cha mẹ quá giảng, ta là có cơ hội thể hiện sự quan tâm với những vấn đề bất hạnh. Cho nên bên cạnh cái lễ gia tộc, chúng ta lại có cơ hội làm phúc giúp cho một người. Làm được như thế đó thì nó đẹp cả đôi đàn cho bản thân chúng ta và cho những người bất hạnh kém may mắn hơn mình.
Thì bây giờ con muốn hỏi thầy là bây giờ con học ở Đạo Quan Âm Tự Bi cao nhất, xong đến ông Thổ Công và đến tiên tổ bên bố mẹ con là con đúng không?
Vấn đề không có đúng và sai, mà vấn đề thờ làm sao để cho có ý nghĩa nhất, có giá trị nhất. Trong trường hợp mà chúng ta không có một cái bàn thờ riêng dành cho Phật và bàn thờ riêng dành cho gia tiên, thì việc thờ chung càng tốt thôi, trên một bàn thờ. Thế đó chúng ta phân cấp thôi. Cấp cao nhất là Phật, cấp chính giữa là ông bà, cấp bên dưới là cha mẹ. Nhưng tuy nhiên chỉ cần có một bát hương là đủ, chứ đừng có cúng quá nhiều các bát hương, vì như thế nó sẽ không đảm bảo được cái vệ sinh trong lúc chúng ta thờ. Và thứ hai, nó dễ gây cháy, đó là điều mà chúng ta nên tránh. Ở miền Bắc thì thường có những cái nỗi lo sợ hãi về cái phạm bát hương. Tất cả cái đó theo đạo Phật là mê tín, nó không có tác dụng gì thật hết. Còn cái nguồn gốc đốt hương trong đạo Phật là như thế này. Vì thời xưa, thời Đức Phật đó, thì tất cả các tu sĩ mỗi ngày phải ngồi thiền 3 lần 1 ngày. Mỗi một lần đó, 3 lần, mỗi một lần là trung bình là 1 tiếng cho đến 1.5 tiếng. Và khi ngồi thiền đó, mà nếu không đúng cách thì dễ dàng bị ngủ gà ngủ gật. cho nên người ta mới thắp một cái thỏi hương trầm thật đó ở gần cái khu vực cồi thiềm. Thứ nhất để nó tránh ruồi muỗi cho chúng không có bám lên cơ thể, do đó chúng ta dễ tập trung. Cái thứ hai, cái mùi thoang thoảng hương thơm đó có tác dụng y học rất là tốt cho bộ não, làm cho chúng ta không bị là buồn ngủ, do đó chúng ta thực tập được cái thời thiền niệm Phật tụng kinh đó một cách thành công. Khi mà đạo Phật được truyền sang Trung Quốc á, thì người ta đã biến cái việc hương vốn chỉ có tác dụng hương gọi là y học đối với cơ thể trở thành một cái phương tiện thể hiện niềm tin trong tín ngưỡng. Và do đó người ta tin rằng là việc cúng như vậy đó, ông bà sẽ chứng giám, Phật á, Bồ Tát sẽ quan tâm. Còn trong lễ tống táng á, thì phải đốt một cây hương thật là dài để cho tắt, để hương linh mới biết đường đi về nhà. Tất cả những điều này là mê tín dị đoan hết. Cái căn nhà mình sống vài chục năm, thậm chí chỉ có vài ngày thôi, mình cũng biết đường hết rồi. Làm gì mà phải có cái hương mới dẫn đường tới nhà được, đó rất là vô lý. Cái người mù á, không cần ai dẫn còn biết cái đường từ đi từ nhà mình đến chợ, chỉ cần có một người hướng dẫn một lần. Rồi từ các cái nơi khác đi về nhà mình hướng mình, hướng hồ là mình có mắt, đúng không ạ? Cái chuyện đó là chuyện không có thật. Nhưng vì mê tín người ta đã dựng ra như thế. Và ngày nay đó thì cái người sản xuất nhang người ta rất là khôn ngoan, ta biết mình mê tín đó mà, cho nên ta tạo cái loại cây nhang mà sau khi đốt cháy nó sẽ không thành tro bụi mà nó giữ cái độ cong, phối hợp với một số hóa chất để làm cho chúng ta thích mà mua nhang đó, vì nghĩ tưởng rằng là nhang chỗ này linh thiêng ở những cái chỗ khác, cho thực tế thì chẳng có cái linh thiêng nào qua cái nhang hết á. Và do vậy người tại gia không cần phải đốt hương khi cúng ông bà cha mẹ và cúng Phật để tạo cái an toàn tuyệt đối. Nhiều khi hỏa hoạn nó xuất hiện từ những cái việc mà kém vệ sinh chân hương này, cho nên ta có thể thay thế nhang bằng cái loại nhang điện tử, vừa an toàn, vừa sạch sẽ, vừa đỡ tốn tiền, vừa đỡ hôi cái mùi carbonic ở trong nhà, vừa đỡ nám cái trần nhà. Và làm như thế đó thì nó tốt cho đôi đường khác nhau. Cho nên trong tình huống chúng ta không có không gian bàn thờ riêng cho Phật và hay đấng cha mẹ quá giảng, thì cha có thể là gộp chung lại như vừa nêu.
Thầy, con xin hỏi thầy là bây giờ như là nếu như con thờ Phật Bà Quan Âm thì nếu như con không ăn chay được thì có hành hay không, hay là bắt buộc phải ăn chay trong ngày chùa tư tầng một và 29-30?
Người không ăn chay thờ Phật vẫn có phước như là người ăn chay vậy. Cho nên á, người tại gia khi tu học Phật á, không nhất thiết phải ăn chay. Trong cái điều đạo đức thứ nhất, Đức Phật không có quy định là người tại gia phải ăn chay. Nó là điều là không được giết người. Còn nếu mà mình ăn mặn thì mình chọn cái giải pháp là ăn những cái thực phẩm động vật đã được làm rồi, ai giết trực tiếp người đó mang tội. Còn bản thân mình gián tiếp thì cái nghiệp của mình nó không đáng kể. Và hiện nay trên hành tinh này đó, xin đừng có chuyển, khi chuyển đi thì tắt cái máy đi ha. Trên hành tinh này hiện nay đó 70% các tu sĩ Phật giáo là ăn mặn. Do đó quý vị đừng có sợ là khi quy y bắt buộc phải ăn chay. Ăn chay đó thì mình ít bị bệnh tật, do vì cái thịt đỏ trong các loài động vật đó tạo ra rất nhiều cái chứng bệnh. Và do đó việc ăn chay sẽ giúp cho chúng ta được an toàn về sức khỏe nếu chúng ta ăn chay đúng cách. Điều thứ hai đó, ăn chay nó giúp cho mình tránh được những cái nghiệp ăn quán giang hồ trong sanh tử giữa các loài. Điều thứ ba, mình mở được cái lòng từ bi, và khi mình thể hiện được với các loài động vật đó thì chúng ta góp phần bảo vệ hòa bình thế giới. Cho nên ai thích ăn chay thì ăn, không ăn chay được thì cũng chẳng sao. Tuy nhiên là cố gắng là đừng có trực tiếp giết. Còn người Ấn Độ đó hiện nay đó được xem là cộng đồng ăn chay trường lớn nhất trên hành tinh. Khoảng 700 triệu người trên số 1 tỷ 2 người Ấn Độ ăn chay trường từ thuở còn nằm ở trong bào thai. Và họ đều là những người có vợ chồng cả, con cái cả. Ai dám nói là người Ấn Độ yếu đâu, họ mạnh lắm, họ ăn ăn chay đúng cách mà. Khi người nào ăn mặn đó thì họ sẽ không thích ăn những cái loại cá, cua, tôm nhỏ nhỏ, để cái đơn vị giết hại nó ít. Phần lớn các gia đình ăn mặn á, sẽ chọn những cái loại thịt của các loại cá biển nó to. Như vậy một tuần lễ như thế, cả một gia đình gồm nhiều thành viên chỉ giết một đơn vị sự sống thôi. Họ rất là khôn ngoan trong vấn đề mặc cả về việc ăn mặn. Còn người Việt Nam, Trung Quốc á, thì thích ăn những cái loại cá nhỏ, và do đó đơn vị sát hại nó sẽ lớn hơn, nó nhiều hơn. Tại sao trong chùa lại quy định chúng ta là không được ăn mặn vào cái ngày rằm mùng 1? Là vì lý do theo đạo Phật đó, vào những cái ngày đó đó, các loài thủy tộc đó sẽ sanh sôi nảy nở thông qua trứng. Nhưng một con cá mà có trong bụng của nó hàng trăm cái trứng vào những ngày như vừa nêu, thì khi ăn mặn chúng ta vô tình giết không phải là chỉ con cá mẹ mà luôn cả những cái mầm sống ở trong nó. Thì vậy là cái nghiệp sát nó nhiều hơn. Hay từ đó mà cái, những cái ngày như vừa nêu người ta kiên cử, ta kiên cử cho nó an toàn. Đã. Thì nói tóm lại đó là người ăn mặn không có kiên cử gì trong vấn đề thờ phượng Phật hết. Tuy nhiên sẽ là một sai lầm nếu chúng ta cúng Phật bằng thực phẩm mặn. Ở các vùng ở miền Bắc khi ta chưa quen á, thì đem tới ta dâng cho Phật đồ mặn không, thì cái điều đó không nên. Bởi vì trên thực tế ngay cả các thần linh không ai ăn uống được, những người quá cũng không uống được, cho nên là cúng đồ mặn á, thì vừa tốn tiền vừa tổn phúc, nó không có lợi lạc gì. Cho nên cúng đồ chay là tốt.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ